sau hôm pha bị ép uống thuốc độc bất tử, ba rắn vừa đi miên hái thuốc về, nghe hàng xóm kể lại chưa hết chuyện đã tất tả, ôm mớ dao rửa chạy sọc đến xưởng xuồng nhà cả kiến. Người làng máng tre già trẻ bé lớn gì cũng rùng rùng chạy theo ông như một đoàn rồng rắn. Ông cả kiến đang ngồi đường hoàng giữa nhà uống trà, bà bên cạnh dây trầu chớp chép. Ba rắn càng lướt vào sân, đứng chạng hai chân, dao rửa vắt lổm ngổm quanh người ba bốn con, tay chống nạnh, mặt ngếch lên trời đằng đằng sát khí. Vợ chồng thằng đống xuồng độc ác kia, con gái tao đâu? Bình thản quét một ánh nhìn sắc hơn dao cao, bà chủ xưởng chép miệng đỏ lồm nó bâng quơ. Cái đồ đĩa đói đeo chân hạt, ai nợ nần chi mà hỏi này hỏi nọ. Con mày chữ quan xấu hổ nhảy sông tự tử chết rồi. Một con dao rửa phóng cọc xuống gốc tràn kỹ. Con gái tao tội tình chi, nói. Bà chủ gọi vào trong hóng hớt. Bày đâu, xổ bầy chó ra đuổi thằng cùi coi. Ăn cơm nhà mà không biết làm gì với quân đối sách bệnh tật này sao? Con dao rửa thứ hai bay sức qua đầu bà chủ xưởng như phim. Không còn thái độ khinh người khiêu khích, bà kêu lên cái á, rồi chui tọt xuống gầm tràn kỹ. Người run bần bật như đuôi thằng lằn bị đứt, miệng la bai bãi như tế sao. Quân giết người, bay đâu, kêu cảnh sát, mau lên. Đến lúc này, ông cả kia mới từ từ bước xuống tràn kỹ, xòe hai bàn tay đưa ra trước như đầu hàng ba rắn rồi ôn tồn. Anh ba bình tĩnh, từ từ, chuyện đâu còn có đó, mời anh ngồi, tôi nói chuyện trước sau. Ba rắn cần gần từng tiếng, không trước sau gì hết, con gái tao đâu, nói. Từ dưới gầm tràn kỹ, bà cả kiến vẫn đéo nhéo nói với ra. Cái con cùi đó làm như quý lắm hả, ai thèm giữ đâu mà đòi, xuống dưới mồ sâu á mà gọi tên con mày á. Người đàn ông bị kích động xăm xăm bước tới phía tràn kỹ, con dao nhọn quắt trong tay ông run bần bật, biết đã đến hồi quyết liệt. Cả kiến chồng dạng chân gạt đối phương ngã sấp, con dao nhọn đâm xuyên bụng ba rắn, máu tuôn xối xả. Không chủ định giết người, cả kiến chồng đứng như trời trồng, há hốc miệng nhìn nạn nhân quằn quại trong vũng máu. Như bị thôi miên bởi màu máu, cả kiến không kịp phản ứng khi ba rắn bỗng đứng bật lên, rút dao ra khỏi bụng, ôm đống ruột tuôn lòng thòng lao đến đâm một nhát bén ngọt vào cổ đối phương. Không kịp kêu la, cả kiến mấy tiếng rồi té xuống. Cả kiếm vợ chui ra la làng. Bơ mã tà, có thằng cùi giết người, để giết chồng tôi, bơ mã tà. Cả kiến được đưa ra ghe đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, đến nửa đường thì chết. Ba rắn cũng được người nhà cả kiến khiêng đi, nhưng không đi cấp cứu, mà mang ông ra phơi nắng giữa chơi đất thôi lôi bên bờ lở nơi con sông cuối nguồn. Khi làng xóm ùa đến lo cho ông thì ông đã tắt thở tự bao giờ. Pha quyết định phóng hỏa đốt nhà, cô sẽ tuyệt giao với cái làng máng tre đã mang đến cho cha con ba rắn nhiều ẩn uất. Trước khi bắt đầu công việc, cô buộc hai đầu chiếc khăn vào hai cái gốc cây ở trong vườn làm võng cho thằng con nằm. Ngẩn ngơ dơ vào mọi thứ trong nhà, lấy một đống rồi pha chống nạnh đứng nhìn. Cái mền, cái gối, mớ áo quần nhện văng tứ bề, đám đồ đạc nghèo hèn càng làm nhức nhối những nỗi đau. Giữ lại để làm gì? Cô chật lưỡi, lắc đầu bước ra cửa, đánh que diêm đầu tiên quẳng lên mái rạ khô còng mấy mùa mưa nắng. Lửa phừng lên mấy chốc, bóng vài người hàng xóm tập thò bên hàng ranh rồi biến mất. Họ ý nhị để cho cô thỏa lòng với nỗi đau hay sợ liên can sẽ bị bà chủ xưởng xuồng đuổi việc, tốt hơn hết là vô can. vừa được tiếng không gây tội ác với cô gái con nhà cùi, vừa không bị bà chủ xưởng đuổi việc vì tội phát hiện cô cùi mang con về mà không báo. Thế là tất cả rút vào bóng đêm, tội tình, khổ ải. Pha đau đớn, chua chát, cười một mình rần rợn giữa tinh không. Cũng may là thằng nhỏ ngủ rất ngoan bên bờ cây thư vắng. Lửa bắt đầu cháy lớn, lá của đám cây tươi mọc sát nhà rủ ra vì nóng. Tiếng nổ lép bép từ đám cháy làm Pha biết rằng lửa đã cháy đến kèo nhà. Kèo nhà, kèo nhà. Trong kế hoạch từ rừng trở về đón cha, cô cũng đã phát ra ý định trèo lên kèo nhà. Trên đó có hai ống tre gia bảo, một ống đựng tờ giấy ốp vàng là bài thuốc trị rắn cắn thần tiên của ba rắn, một ống đựng mớ thuốc rắn cốt mà ông luôn dành phòng thân cho hai cha con. Nhanh như cắt, Pha nhảy xuống con mương trước nhà, rồi lao vào mấy tranh đang phần phật cháy. Một góc nhà sụp xuống, hai ống tre đã đụm lửa long lóc lăn ra. Pha nhoài người chụp được ống tre thứ nhất, cô nhanh tay cởi chiếc áo ướt đầm nước mương quấn lấy nó, lửa tắt kêu xèo xèo. Ống tre thứ hai đã cháy quá nữa, chiếc quần ướt Pha cởi ra nốt cũng không cứu vãn được tình thế. Khốn khổ cho đời con gái ông thầy thuốc cùi, đấy chính là ống chứa bài thuốc gia truyền mà ông nhất quyết không truyền cho con gái, chỉ đinh ninh dành phần cho thằng cháu ngoại tương lai. Trời không thôi đọa đầy kiếp hồng nhan bạc phận, ngoài mớ thuốc trị rắn cắn dắt lại bằng nắm tay người lớn, ống tre được dập tắt lửa còn chứa một bí ẩn sống để bụng chết mang theo của ba rắn. Chữ viết ngoằn ngoèo sai chính tả lung tung, người cha làm tan nát trái tim con gái qua mảnh giấy úp vàng thời gian. Rồi cũng có ngày con gái cha sẽ đọc được mấy dòng chữ này. Cha không trốn tránh sự thật, mà vì con còn quá nhỏ nên không tiện tỏ bài. Tối qua má con đã trốn cha, tính nẵm con đi biệt xứ thì bị cha bắt lại. Cha má dành con qua lại ngoài vườn tre, không cố ý cha xô má ngã đập đầu vô ảng nước chết tốt. Sợ bị tù tội không ai nuôi con, cha chôn má dưới gầm giường ở trong buồng á. Con gái yêu, hãy tha thứ cho cha. Đợi xuống dưới suối vàng, cha sẽ xin má con tha tội. Nhưng cha nói rồi, con gái cha là của cha, không ai được đem nó đi đâu nha. Không còn khóc được nữa, Pha xé vụn tờ giấy, dồn hớp vào miệng nhai triệu trạo, rồi ngửa mặt nhìn trời nấc lên từng tiếng bi thương. Nuốt hết những trớ trêu đau buồn, đầu óc Pha lùng bùng, mọi khái niệm trôi tuồn tuột, quá khứ, hiện tại, tương lai hoàn toàn xa lạ. Không còn nhớ đến ai đã từng dính líu và đi qua đời mình, cô trần truồng chạy biến trong bóng đêm. Băng qua mấy bụi tre gai cào rứa máu, Pha mới sực tỉnh và nhớ đến con. Cô lồng lên quay lại. Thềm nhà vẫn còn dung nhúc tro than, tàn lửa bay lập lòe như ma trơi. Tất cả đã cháy hết rồi. Cha cháy, mẹ cháy, chỉ còn thằng bé. Một bóng người đứng lồng lộng giữa trời đêm, ôm chặt thằng bé vào lòng. Có lẽ trước đó, nó đã khóc rất nhiều, nằm trong đôi tay vững chãi của người đàn ông. Thằng bé vẫn còn nấc lên từng tiếng ra chiều ấm ức lắm. Không xa lạ gì, đó là dáng lực điền cao lớn của tâm tàn, nô bọc nhà cả kiến. Như người chết đuối vớ được cọc trong đêm trường cô đơn vắng lặng mênh mông, vẫn cơ thể lõa lồ, Pha lao đến, ôm người đàn ông khóc rấm rứt. Sau khi trút bỏ nỗi niềm, người đàn bà như mê đi. Một thế giới khác đang mở ra. Nàng bay la đà như phiêu trên chín tầng mây vờ vợi, Hàm răng trắng lấp lóa của Hào làm nàng chói mắt. Bộ quân phục mới thùng thình vẫn không che giấu được vẻ vạm vỡ của chàng trai miền sông nước. Nàng hỏi chàng đi đâu lâu quá. Chàng đưa chiếc cầm lúng phúng râu tơ lướt trên bộ ngực. Anh đi qua cánh đồng đón bầy cò trắng về, nghe em ru con. Cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa mày về. Cha má em cũng đang bay ở trên cánh đồng. Anh có thấy họ không? Thấy, họ khăng khít nhau đi tìm mùa lúa mới. Có cả cha anh nữa. Trên tay ông, những vé lúa triểu hạt quá giải hận thù. Hàm dạng hạt lúa vàng bay lên, rồi rơi từng hạt xuống mái tóc dày đen mượt như nhung của nàng quyền ảo lung linh. Nàng sung sướng, dụi mặt vào ngực chàng cười rúc rích. Tấm lưng trần thon thả của nàng rung lên từng đợt trong vòng tay chàng nóng bỏng yêu thương. Rồi họ cùng nhau đi tới những cảm giác tận cùng. Cả hai ngước mặt nhìn trời, một thế giới, những cánh cò ngũ sắc bay bay. Cơ thể lõa lồ của nàng cũng chập chờn rung lên. Thật hay là mơ vậy? Pha mở bừng mắt. Ánh sáng đầu ngày lé lói giữa vườn tre rậm rạp. Một thực thể đang trượt dài trên tấm thân, không quần, không áo của người đàn bà. Hắn đang phiêu, không còn biết gì, thậm chí còn rên lên khe khẽ, nhớp nháp tội tình. Bản năng vỡ hòa thôi thúc, Pháp dùng dậy, hất hắn lăn tòm xuống con kênh nhỏ trong vườn. Khốn nạn, sao anh lại làm cái trò đồi bãi ấy với tôi hả Tâm Tàn? Gã đàn ông lốp ngốp bò lên, nước rõ ướt nhẹ từ đầu đến chân. Không có ý định mặc lại quần áo, gã ngồi yên trên triền cỏ. Mặt mày trơ ra không cảm xúc. Còn không chịu mặc quần áo vô hả? Mặc nhanh lên, rồi trả lời tôi đi chứ. Nhìn thấy phát gớm. Gã rùng mình, như bàng hoàng chợt tỉnh, líu ríu mặc lại bộ đồ dứt dương dãi trên cỏ. Xin lỗi, tôi thiệt tình không muốn cũng không được. Theo ánh nhìn như vẫn còn thòm thèm lắm của gã, Pha liếc xuống cơ thể mình cũng không quần không áo. Cảm giác lúng túng quá ngưỡng trong trạng thái sang chấn tâm thần mãnh liệt khiến cô không còn chút ngượng ngùng. Anh giấu quần áo tôi ở đâu rồi? Tâm Tàn lừng khừng nhìn quanh quất. Thú thiệt là từ lúc cô về làng tôi có để mắt đến cô. Chỉ để giúp đỡ khi cô cần theo sự gửi gắm của cậu chủ trước lúc ra đi thôi. Thiệt tình khi nghe thằng nhỏ khóc, thấy lửa cháy phừng phừng, tôi lao tới là đã thấy cô không mặc gì rồi. Pha nhắm mắt, cô nhớ lại rồi, mọi thứ như một giấc mơ hải hùng, ám lấy mẹ con cô. Vẫn không quần không áo, Pha lê bước lại chiếc võng đu đưa thằng bé đang say ngủ. Giữa hai thân tre, lốm đốm hoa nắng vàng rải đầy trên người cô. Không như một thiên thần, hạnh phúc. Còn con khiến cô dịu đi một chút trong tục cùng bể khổ. Bên cạnh cô gã đàn ông vẫn lim dim ngỡ ngàng, nửa mơ nửa tỉnh. Quả tình, cả cuộc đời làm nô bộc của gã. Cảm giác trượt trên mình người tình cậu chủ có trúng ngàn tờ vé số độc đắc cũng không bằng. Còn ngồi đó hả? Đi lại sau gốc dừa, lấy túi quần áo của hai mẹ con lại đây cho tôi. Mặc quần áo gọn gàng, quay lại Pha vẫn thấy gã đưa võng một cách tận tụy cho thằng bé ngủ. Gã đã như một con người khác sau khi chiếm đoạt được cô. Trước đó là nô bộc trung thành, chu đáo, chở che, bây giờ chết nhát, hèn hèn không chịu được. Mình đi đâu đi cô? Mình? Ai cho anh đi theo mà mình? Tha tôi đi. Đột ngột, gã xoài người ra quỳ dưới chân Pha. Xin cô, cho tôi theo hầu hạ cô suốt đời. Cô muốn gì tôi cũng làm hết á. Tôi sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm vừa qua với cô, với cậu chủ. Nhắc đến hai từ cậu chủ, chợt pha nghe lòng trùng xuống mênh mang. Cô không còn bị ám ảnh bởi chuyện bị gã nô bộc chiếm đoạt nữa, mà nghĩ đến sự an toàn của thằng con. Bằng mọi cách phải thoát được móng vuốt của nhà cả kiến. Tôi đi vô rừng, anh đi không? Gã nô bộc mừng rối rít, tưởng như gã chưa bao giờ vào rừng cùng người tình cậu chủ. Dạ đi đi, à, tôi biết săn thú, biết cách lấy mật ong, biết... Còn thằng con nuôi anh sao? Không sao cả cô à, nó lớn rồi, phụ đóng xuồng cho nhà cá kiến cũng có ăn mà cô. Khi dân làng máng tre thôi, không bàn về vụ nhà ba rắn bị đốt giữa đêm và sự mất tích đột ngột của tám tàng nữa, thì cũng là lúc thằng cu voi, con cô gái nhà cùi lẩm đẩm tập đi trong rừng. Nó vừa tròn tuổi tôi. Nếu không có bóng hình cậu chủ xưởng xuồng lởm dởn quanh mái nhà làm bằng cây đủng đỉnh giữa rừng, thì ắt hẳn cuộc sống của ba người cũng dễ chịu, không chừng còn hạnh phúc. Tám tàng hơn pha chục tuổi, thân hình giảm dở, và chín mùi đàn ông tính của người đàn ông tuổi Băm đôi khi không giấu được sự hấp dẫn trước người tình cậu chủ. Không dối lòng, phải thật cố gắng nhiều đêm trường giữa tịch điêu núi rừng quang lạnh, pha mới giữ được thân mình. Quả thật, đêm bị tâm tàn dở trò đồi bại bên hiên nhà cháy rụi, sao cảm giác bị xúc phạm? Phải công nhận thật lòng là cô cũng có khoái cảm. Sinh nở xong, chức năng tình dục người đàn bà trở nên hoàn thiện hơn và khao khát hơn. Trong khi người tình yêu dấu, ba thầm voi đã đi mất tiêu biền biệt. Đêm, bên ngoài chòi, tám tàng vẫn đi tới đi lui đốt thuốc hút liên tục. Thứ thuốc lá rừng ung thành khói nghe cực kỳ khó chịu. Vậy mà gã vẫn hút hết điếu này đến điếu khác. Theo thói quen, hút xong thuốc, gã sẽ vào nhà làm thêm ấm nước hạ thủ ô cho mẹ con pha có nước uống ngày mai rồi mới đi ngủ. Vẫn như quy định, gã sẽ ngủ bên ngoài chòi như một tên lính gác trung thành của mẹ con pha. Đêm nay cũng thế, nhưng khi xong việc, gã kéo tấm liếp tre chuẩn bị bước ra ngoài thì pha hắn giọng: anh khoan ngủ, ngồi lại tôi nói chuyện. Gã lầm lũi như không cần quan tâm đến bất cứ ai trên đời. Có gì để nói đâu cô, tôi cần ngủ sớm, ngày mai còn phải gặt đám lúa chín đồng ở trong trảng mây. Không gặt nhanh á, mấy con chim ăn hết là mình đói à. Vậy sao? Rồi, yên tâm, ngày mai á, tôi đeo thằng nhỏ ra đồng gặt lúa với anh. Lại đây, ngồi xuống đi. Tám tàng tần ngần ngồi xuống gốc cây khô cạnh chỗ pha đang ngồi. Nói gì nói đi, người đàn bà trùng giọng. Thề có trời đất, tôi nói anh chuyện này sống để bụng mà chết mang theo nghe. Ba thằng voi cũng không biết đâu. Không không, à, xin cô, tôi xin cô. Tôi không dám làm lần thứ hai đâu. Tôi có lỗi với cậu chủ nhiều lắm rồi. Hai má pha đỏ rừng lên trong bóng đêm bập bùng ánh lửa giữa chòi. Anh nói cái gì vậy? Nghĩ sao á mà biết tôi nói cái đó? Đó đó đó, cô có nghĩ mới biết tôi nghĩ tới nó chứ. Cảm giác xấu hổ biến mất. Không còn sợ thằng voi thức giấc, pha nổi điên hét lên. Chứ bây giờ anh muốn gì? Tôi chẳng muốn cái gì hết á. Người đàn bà buông giọng thầm thì. Đúng là bất thường, khó chịu quá. Rồi nhìn sâu vào mắt gã đàn ông ngồi bên cạnh. Giả dụ á, tôi muốn làm gì? Anh có làm với tôi không? Không, tôi thề với cậu chủ rồi. Nhưng mà tôi thích. Tám tàng xoa xoa hai tay vào nhau đánh trống lảng. Trời đêm nay lạnh quá. Một ý tinh nghịch thoáng qua. Pha dấn đến, cầm tay gã đặt lên bầu ngực tròn căng cứng của mình. Dám không? Im lặng, trán toát mồ hôi hột. Nhưng người gã cũng căng cứng lên. Người đàn bà đáo để nghĩ tiếp. Mở để miệng mèo, ngu sao không dám. Nhưng đã buông tay gã ra cười ha hả. Đùa thôi, làm gì khiếp quá vậy? Tôi nói chuyện cha má tôi. À, ông ơi! Mấy năm rồi, má tôi nằm một mình ở trong lòng đất lạnh, trên nền nhà tôi ở trong lòng máng tre đó. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, ngạc nhiên lắm hả? Miễn hỏi tại sao nằm nha. Vậy là gã chỉ biết hoàn thành công việc pha dao, tìm về bóc cốt má nàng, xong mang chôn cạnh mộ cha nàng ở nghĩa trang, không được thắc mắc hay hỏi han gì hết. Tận tụy cung cúc phục vụ mẹ con nàng hết việc này đến việc khác như chàng Trương Chi sần sùi xe sắt. Để có một lúc gã bảo với nàng rằng: hãy bế thằng voi đi tìm cha nó ở phía tây, cách đây một cánh rừng. Đây là sơ đồ đường đi, dễ lắm. Có giao liên đón cô bên kia bờ suối. Thông cảm, cậu chủ không cho tôi tiễn chân cô để giữ bí mật. Pha không hiểu và cũng không cần hiểu bằng cách nào Tấm Tàn liên lạc được với Hào. Lòng cô khấp khởi như giới được vàng. Thế là kết thúc những ngày đứa con cô độc. Con lại gặp cha, vợ lại gặp chồng và phơi phới bế con ra đi. Đi một quãng khá xa, Pha mới giật mình nhớ lại. Cô phải bảo gã quay về làng thôi, sống một mình giữa rừng thui thủi, nhỡ có gì ai lo. Gã nằm gác chân chữ ngủ trong chòi hát giọng cổ. Lần đầu tiên Pha nghe gã hát hò thảnh thơi và hay ho thế. Chớ bộ xa mẹ con tôi anh mừng lắm hả? Gã giật mình im bặt, lây quay ngồi dậy. Chưa đi sao, thằng voi có gì hả cô? Voi bập bẹ gọi cha cha, quằn mình cố thoát khỏi tay mẹ dòi ba tám. Gã đàn ông cảm động giang hai tay đón thằng bé. Lại đây cha thương, mới đi chưa có bi nhiêu mà sao nhớ vậy trời. Pha cũng cảm động chớp chớp mắt. Anh Tám, chi vậy cô? Tôi đi rồi. Anh phá chòi về làng Máng Tre, sống với thằng con nghe. Ở trong rừng với mẹ con tôi cũng cả năm rồi chết gì. Sao cô khéo lo cho tôi vậy? Cách nào cũng sống được mà. Lo là lo cho mẹ con cô thôi. Bây giờ mẹ con cô được đoàn tụ với cậu chủ rồi, tôi mừng mừng lắm. Thôi, cô đi nhanh lên, giao liên người ta mong đợi. Tự trong lòng, Pha vẫn thấy có chút gì dương vấn với Tám Tàn. Thật ra, thời gian cô ở với gã lâu hơn thời gian được quấn quýt cùng với cậu chủ Hào rất nhiều. Không có gã, không biết cô sẽ mang thai và sinh nở thầm do như thế nào. Trước khi bế con bước đi, Pha bảo: nếu có gì á, anh cũng hãy đi về cánh rừng phía tây với vợ chồng tôi nghe. Tám Tàn đầu gật gật mà mắt nhìn đâu đâu. Pha vội vã bước nhanh, cô sợ phải đối diện với một gương mặt đàn ông khóc. Sau một ngày giông ruổi, khi ông mặt trời tắt nắng, người giao liên và mẹ con Pha mới đến được nơi cần đến. Người giao liên cũng là một phụ nữ xinh đẹp trạc tuổi Pha. Cô nói năng kiệm lời và cẩn trọng, nhưng đối xử với mẹ con Pha rất mực đàng hoàng. Đến nơi, cô thở phào rồi nắm tay Pha bước nhanh vào láng. Tới rồi chị, đây là cứ của tụi tôi, chị sắp xếp nghỉ ngơi cho khỏe. Tối đó anh Tư Tính lên với mẹ con chị. Cảm ơn chị nhiều lắm, đường xa mà chị tận tụy với mẹ con tôi quá chừng. Ủa, mà Tư Tính nào vậy chị? Là ông em của chị đó, phải không? Ủa, chị ngạc nhiên à, chị biết không? Để đảm bảo bí mật hoạt động, ai vô đây cũng đổi tên hết á. Để coi ông em chị ở nhà tên gì nè. Tôi nhớ có lần ổng nói Hào Bông Hào Hoa gì đó, phải không? Ừ, Hào Bông. Ảnh có kể chuyện mẹ con tôi cho chị nghe hả? Ừ, ảnh có nói gia đình chị giàu lắm phải không? À, thằng nhóc sau lưng chị thức rồi, nó ngọ nguậy kia kìa. Để tôi vô bắt ấm nước nóng cho mẹ con chị tắm nha. Trời ơi, chị tốt quá, cảm ơn nhiều lắm nha. Có gì đâu chị, chỗ đàn bà con gái với nhau mà. Lo cho mẹ con Pha tắm rửa, thắp lên một ngọn đèn trứng vịt tù mù giữa láng, lấy thêm ít lương khô, chai nước uống mùng mền đặt ra giữa chiếc chõng tre, rồi người giao liên biến. Đêm buông xuống dần, lũ tắc kè kêu vang động núi rừng, lá khô xào xạc rơi trên mái láng, Được tắm mát xong, thằng cu voi là ngủ tiếp, có lẽ do một ngày đi xa mệt nhọc. Pha ngồi quạt con ngủ mà lòng vui háo hức. Đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất đời cô. Hơn 2 năm trôi qua, cô mới gặp lại Hào. Không biết anh mập ốm ra sao, lại nghe nói được mọi người tin cậy lắm. Nếu Hào có thăng tiến nhanh, Pha cũng không ngạc nhiên. Anh là người có học thức và bao giờ cũng khôn khéo hơn người. Hơn lúc nào hết, lúc này Pha vô cùng thấm thía câu gái có công chồng chẳng phụ, kiên trì chờ đợi, mỏi mòn nuôi con. Cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc trong tình yêu. Có tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô, Pha bồi hồi đứng lên vuốt lại tóc. Mái tóc mượt đen óng ánh nhờ thứ nước lá cây rừng mà cứ 3 ngày một lần tắm tàn vô thung sâu hái về nấu cho cô gội. Ngóng nhìn ra ngoài, Pha chẳng thấy ai. Cô thất vọng ngồi xuống chõng, tiếp tục quạt đuổi mũi cho con. Cuối cùng rồi, Hào Bông cũng bước vào, dáng anh cao lớn, phải cúi khom người qua cửa láng. Anh! Quá xúc động, không che giấu được lòng mình, Pha nhảy sàm vào lòng Hào. Người đàn ông đứng yên 5 phút, 10 phút, những giọt ấm nóng tuổi mừng ướt tràn vai áo ông. Rồi chị khóc đã chưa? Chưa kịp phát hiện thái độ tỉnh rủi lạ lùng của người yêu, Pha ngồi xuống, kéo nhẹ nhẹ chân thầm voi đang say sưa ngủ. Dậy, dậy con, ba kìa, ba kìa. Người đàn ông đằng hắn lớn giọng lạnh băng. Ừ, chị tập thằng nhỏ kêu tôi bằng ba cũng được, cho nó đỡ tuổi thân. Thôi, để cháu ngủ, kêu dậy làm gì? Cuối cùng rồi Pha cũng ngạc nhiên. Anh nói gì vậy Hào? Anh là cái gì của thằng nhỏ chứ hả? Không trả lời câu hỏi tội nghiệp của người đàn bà, người đàn ông vẫn như từ trên trời rơi xuống. Được rồi, chị yên tâm, để thằng nhỏ lại cho tôi nuôi. Ngày mai, theo yêu cầu của tổ chức, chị phải về làng sớm, không được ở lại cứ lâu đâu. Tôi sẽ đưa chị ra tới bìa rừng 3 giờ sáng, trăng chết ngọn tre, mình bắt đầu đi làm dừa. Đêm nay cho 2 mẹ con ngủ với nhau lần cuối, chúc chị ngủ ngon, tôi về láng đây. Người đàn ông quay lưng bước đi dứt khoát, dáng ông bỗng chốc hòa vào đêm rừng đen kịch. Pha đứng yên nhìn theo nghẹn ngào, cô mới là người từ trên trời rơi xuống. Hào sao vậy? Hơn 2 năm trời đăng đẳng, bao nhiêu yêu thương dồn nén đợi chờ phút chốc bỗng tan thành mây khói. Ai để lại thằng voi cho ai nuôi? Hào nói gì nghe lạ tai quá. Ai phải về làng sớm? Ai đưa ra bìa rừng 3 giờ sáng mai? Chịu không nổi cú sốc, cộng thêm chuyện phải cõng con lội rừng cả ngày quá mệt mỏi, Pha nghe ngực mình nặng trịch rồi đổ ập xuống. Hương dầu xả thoang thoảng đưa Pha đến cùng trời cuối đất. Đứng giữa đồng, cô nắm trong tay những hạt lúa trời nặng trĩu. Bỗng dưng mây giông sấm chớp nổi lên ầm ầm, mái tranh nhà cô phần phật cháy, những giá lúa dưới chân cô biến thành lũ rắn xanh đỏ tím vàng nhe răng nhọn quắc. Một con rắn ngũ sắc nhảy bổ vào thằng voi đang ngủ hòa sau lưng mẹ. Không không, Pha cố đánh đuổi con rắn hung hăng, nhưng cuối cùng nó cũng ngoạm được bắp đùi thằng bé. Không không không, người mẹ gào khản cổ đuổi rắn đi. Tỉnh lại chị ơi, tỉnh lại đi. Người nữ giao liên dùng dầu gió đánh mạnh vào 2 bên cầm Pha. 1 phút, 2 phút, 3 phút, cô lờ mờ mở mắt. Thực tế vậy đau lòng. Mẹ con cô vẫn đang bơ vơ trong láng chờ đợi. Tiếng người giao liên loáng thoáng. Chị sốt cao lắm, nằm yên nghe tôi chườm nước nóng cho. Thằng nhỏ đâu rồi? Yên tâm, cũng may là khi chị ngã, tôi vừa bước vô, tụi tôi đem thằng nhỏ giao cho cậu nó rồi. Ủa, cậu nào? Anh Tư Tính, em trai chị đó. Em trai. Lạ kỳ, nghe 2 từ em trai, Pha tỉnh hẳn. Một âm mưu. Không, ngàn lần không, Hào của Pha không phải vậy. Anh đã đạp bằng mọi rào cản để đến với cô, thì hà cớ gì phải từ chối mẹ con cô? Anh đã từ chối sự thừa kế xưởng xuồng để vào rừng theo cách mạng thì mắc gì yếu lòng chối quanh này nọ. Hào của Pha 2 năm trước đâu rồi? Gác tay lên trán, Pha thở dài sừ sừ. Bằng cách nào để Hào trở lại như ngày xưa? Bằng cách nào đây? Cách xử sự lạnh băng của Hào lúc đầu khiến Pha nổi gai góc. Lòng người thay đổi nhanh vậy sao? Ừ, cha mẹ mà người ta còn bỏ thì ăn chung chi mình. Pha nghiêng đầu úp mặt xuống chiếu khóc tấm tức. Người giáo liên không hiểu gì, xoa xoa lưng Pha. Thôi chị bình tâm lại, có gì đâu. Chị qua bên Miên theo chồng thì để thằng nhỏ lại cho anh tính anh nuôi cũng được mà, cậu cháu hữu hỉ coi nhau. Đợi người giáo liên ngủ say, Pha mò sang chiếc láng cuối con đường mòn còn lập lòe chấm điếu thuốc cháy đỏ trong đêm. Ai? Tôi! Ánh đèn pin quét ngang, một giọng thều thào. Pha hả? Sao không ngủ mà đi đâu chi vậy? Pha đứng lại, trả lời ráo quảnh. Trả con cho tôi. Sao nói tôi qua bên Miên lấy chồng hả? Ánh đèn pin tắt. Một dòng tay đàn ông giảm dở kỳ chặt lấy Pha. Em, anh nhớ em biết giường nào, nhưng phải vậy thôi. Pha cũng thều thào. Phải vậy là sao? Hào hạ giọng không thể thấp hơn. Lúc đầu hôm anh phải đối xử với em như vậy, nói với mọi người như vậy, vì biết bên ngoài có người theo dõi. Tôi vợ anh, mắc gì theo dõi? Em ngồi xuống bình tĩnh nghe anh nói nè. Quy định trong đây, không cho ai được hủ quá, là người có tổ chức thì phải sống đàng hoàng, muốn gì phải báo cáo tổ chức. Đằng này, ai cũng biết anh chưa vợ nên làm sao có con. À, vậy nên anh nói tôi là chị anh chứ gì? Kế quản binh vậy, chừng thầm voi lớn chút nữa mình tính tiếp em à. Vậy thì anh cứ mật xác mẹ con tôi giữa rừng đi, bày đặt đưa đón chị cho khổ vậy. Hào đưa tay bóp nhẹ hai bên má Pha. Nói nhỏ thôi, rừng có mạch vách có tai. Em nghĩ kỹ đi, làm sao anh yên tâm để thằng voi sống giữa rừng? Con anh phải được chăm sóc giáo dục đàng hoàng chứ. Pha cay đắng. Còn tôi thì sao? Trước mắt, em trở lại làng, từ từ anh tính. Giữ như con hổ giữa rừng, Pha giật phắt chiếc đèn pin trong tay Hào, rồi bật sáng, rồi thẳng vào mắt thằng nhát gan. Anh nhìn thẳng vô đèn, nghe tôi nói đi nè. Kể từ giờ phút này, tôi với anh không còn gì hết. Trả con đây cho tôi. Nhanh như cắt, Hào đánh mạnh tay Pha. Chiếc đèn pin rơi cạch xuống đất, tắt ngớm. Người đàn ông dù lấy người đàn bà như cọp dù mèo. Mất đà, cả hai ôm nhau lăn lông lóc xuống thung sâu bên cạnh. Ở nơi không có ánh sáng và rậm rạp, cây lá khuất giấu con người. Gã đàn ông dùng 10 đầu ngón tay xé toang quần áo người đàn bà, rồi thở hồng hộc lao vào lăn lê bò toài trên tấm thân trần truồng trắng toát. Ban đầu Pha cũng có chống cự, nhưng bỗng chốc dậy lên trong lòng chút hương xưa, để rồi buông xuôi và đê mê mà quên đi tất cả. Khoái cảm đỉnh cao nhanh chóng lụi tàn cho bao đắng cay tủi nhục ào ạt tràn về. Mọi ký ức cũng tuôn ra như phim, như phim. Không. Pha thét lên giữa rừng, rồi lòng chạy như điên, không quần không áo. Sau này nghĩ lại, Pha cũng không hiểu bằng cách nào mà cô đã thoăn thoắt trèo ra khỏi cái thung sâu ấy trong chớp mắt. Chẳng thế mà ba thằng voi không đuổi kịp. Cũng sau này mới nghĩ lại, hay tại bởi vì lý trí lấn át tình cảm quá mức nên Pha đã nhảy vọt lên thung sâu vô điều kiện và quên hẳn việc đòi lại con. Chứ làm gì có chuyện thằng đàn ông nào đuổi theo. Thật ra, chính vào cái đêm định mệnh ấy, cú dùng chạy trối chết của người đàn bà đã gỡ cho bản thân gã đàn ông bao điều rối rắm. Ba ngày hai đêm quanh quẩn hết ngõ này đến ngách khác trong rừng, không cách nào Pha tìm được đường quay lại cứ để đòi con. Rốt cuộc, bước chân không định hướng lại đưa cô về chiếc lều xưa cũ được kết bằng cây đũng đỉnh của mình. Đứng lừng khừng trước lều, Pha khóc ròng. Bước qua một nỗi đau, quay về đường xưa lối cũ lại chồng chất thêm một nỗi đau. Hạnh phúc kết bằng cây đũng đỉnh của cô suốt đời cũng vẫn là loại cây tươi không chắc chắn. Thôi khóc, Pha tần ngần nhìn quanh. Tám tàng đâu không thấy, chắc gã đã trở về làng Máng Tre theo yêu cầu của cô. Vậy thì cũng tốt, cô sẽ ở lại một mình, chờ bình tâm định hướng, đi đòi lại thằng cu voi. Đêm đầu tiên ngủ một mình trong rừng sâu buốt giá, Pha cũng thấy rờn rợn. Tiếng nói ở rừng 2-3 năm, nhưng có bao giờ cô ngủ một mình, lúc nào cũng có tấm tàn quanh quẩn. Thật lòng, Pha đã thấy nhớ gã. Tiếng chim cú rút trong đêm nghe lạnh toát cả người. Đám lá cây luôn loạt soạt lào xào, bởi muôn loài bò sát rủ nhau đi kiếm ăn. Nằm xuống cố dỗ giấc, đến lần thứ ba vẫn không ngủ được. Pha bực dọc ngồi lên nhìn chăm chăm vào bóng đêm. Một ánh đuốc lập lòe đang tím về lều. Ai? Nếu không là Hào mang con trả cho Pha, bởi thằng nhỏ khóc ngằn ngặt vì nhớ mẹ. Cô đã về. Tấm tàn không giấu được lòng mình treo lên sung sướng. Cỏ quẳng cây đuốc ra giữa lều rồi nhào đến ôm chầm Pha. Cô, tôi nhớ cô, nhớ quá. Pha cũng giang tay, quàng đôi bờ vai dạm dở mà thật lòng cô đã thấy là chỗ dựa vững chắc cho mình. Anh đi đâu về nửa đêm nửa hôm vậy anh Tám? Buông người tình cậu chủ ra. Đến lúc này gã mới sực nhớ mà ngượng ngùng. Xin lỗi, tôi đi thăm bảy thú cô à. Thế anh không về làng Máng Tre sao? Gã gãi gãi đầu tồi tội rồi phủi chân ngồi xuống cạnh Pha. Ở rừng vui hơn chứ cô, nhưng mà nói thiệt nha, linh cảm sao á, tôi biết rồi cô cũng quay về. Ủa mà thằng voi đâu cô? Chạm đến nỗi lòng, nhất là với người đã từng chia ngọt sẻ bùi với mình thời gian qua, Pha ôm mặt khóc tấm tức. Nghe xong chuyện, Tâm Tàn thề sẽ đi bắt cu voi về cho Pha. Vấn đề là thời gian. Nếu không làm được điều này, gã sẽ không là con người. Hai người tâm tình đến tận khi gà rừng gáy le te, gã đứng lên bảo: trời gần sáng rồi, thôi tôi ra ngoài cho cô ngủ. Anh ngủ đâu? Thì như quy định, tôi nằm canh cửa bên ngoài cho cô ngủ. Canh cánh bên lòng chuyện sẽ cùng Tâm Tàn tìm đường vô cứ đòi lại con, nhưng thời gian ngắn ngủi được sống bên gã, Pha vẫn thấy yên tâm và hạnh phúc. Pha đã yêu gã thật lòng, nhưng không biết nói sao. Gã chăm sóc cô từng miếng ăn giấc ngủ. Biết cô buồn vì thương nhớ cu voi, gã đã sưu tầm cho cô một vườn chim quanh lều. Vườn chim đầy những sắc hoa lạ trong rừng. Những sắc hoa thay nhau nở đủ 4 lần sáng trưa chiều tối trong ngày. Bầy chim đủ loài được gã cho vào từng lồng hót thanh tao. Chú chim hót yếu và có chiều quay quắt nhớ rừng thì được Pha thả ra. Y như rằng, chiều hôm sau đi thăm bảy về, gã lại bắt cho cô chú chim khác. Đêm nào thảnh thơi, vui vui, gã lại kéo hết 6 câu vọng cổ này đến 6 câu vọng cổ khác để hầu người tình cậu chủ. Cứ vậy, dẫu thiếu vắng cô voi, nhưng cuộc sống hai người vẫn phần nào êm đềm khuây khỏa. Dù sao hai người cũng luôn mong chờ ánh sáng le lói cuối đường hầm, rằng sẽ có ngày được đoàn tụ cùng cu voi. Càng gần gũi Tấm Tàn, Pha càng thấy gã đáng yêu. Sau lần đi cứ về, Pha bệnh suốt, chẳng làm gì được, suốt ngày nằm trên chõng tre. Thế là gã cán đáng hết mọi việc, từ chuyện đi tìm cái ăn trong rừng đến nấu thuốc cho người tình cậu chủ. Thấy thương quá, Pha bảo: hay là tối nay anh ngủ trong lều với tôi nghen. Gã vừa lui cui thổi lửa vừa lắc đầu: không được, tôi quyết định kiềm chế mà thưa cô. Tôi đâu còn ai để yêu nữa, mà anh cứ tính để dành cho ai vậy, uổng chết. Gã chắc dạ như là chồng Pha từ kiếp trước: không, tôi hứa là 1 tháng nữa tôi mới cưới cô. Muốn ăn ngủ phải cưới hỏi đàng hoàng, cưới xong cô ở nhà tôi kiếm đường vô cứ bắt lại thằng voi. Vợ chồng mình phải có thằng voi mới vui nhà vui cửa cô à. Nghe gã nói thật lòng, nước mắt Pha trào ra. Dù đã ăn nằm với Hào có cu voi, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác được làm vợ. Pha ngồi dậy thòng chân quờ tìm dép. Cô tính làm gì, tính đi đâu, muốn gì thì nói tôi, ngồi đó chưa hết bệnh, không được đi đâu, chóng mặt té chết. Vậy thì anh đến đây với em đi. Gã ngập ngừng bước đến, như trai tân lần đầu chạm vào con gái. Tôi đây, cô muốn làm gì nữa? Chẳng làm gì, chỉ muốn hỏi anh có yêu em không? Gã mắc cỡ, cười lỏng lẻn không trả lời. Đêm, gã lại quầy quả ra nằm gác cửa. Đúng là ngốc, quá ngốc, chẳng làm gì cả. Trong lều, nằm gác tay lên trán, Pha thấy đàn ông ngộ như con tắc kè đổi màu khi dày khi khát. Cô chẳng hiểu đôi vai quỷ thần nào, mà chưa chắc là tám tàng đã ngốc khi gã liều mạng trượt lên người cô trong đêm mái nhà tranh phần phật lửa. Đúng tháng sau tám tàng làm lễ cưới Pha thật. Từ chiều hôm trước, gã đã hái thật nhiều hoa và trái rừng mang về chăn mắt khắp nhà. Đêm thì đi thăm bảy thú từ sớm. Quá nửa đêm, gã giác về một chú heo rừng choai. Pha đã thức suốt đêm phụ gã làm heo trong mánh đuốc bập bùng. Lòng cô vui như Tết. Vậy là cuối cùng cũng chính thức có chồng. Tám tàng bảo đây là lần cưới đầu tiên của cả hai nên phải làm đàng hoàng. Pha trố mắt ngạc nhiên. Ủa, sao anh nói có vợ rồi? Có vợ nhưng đâu có cưới. Thương hồi nào mà cưới? Không thương sao lấy người ta làm vợ? Tại đang đêm để dở mùng chưa vô thì chịu thôi. Pha cười ngất. Thì chịu hay thì sướng? Ông nói lại tôi nghe coi. Chịu thiệt mà. Bữa đó bà làm hết. Tôi có làm gì đâu. Người tình cậu chủ lại rủ ra cười. Càng yêu tám tàng, cô càng phát hiện ở gã bao điều ngộ nghĩnh. Trưa hôm sau cúng bái xong tiệc xong, Pha kéo tám tàng gã cùng ra chổng. Gã dãy nảy. Không được, để chiều tôi nấu nồi lá xong, hai đứa tắm sạch sẽ rồi mới giao bôi. Bây giờ em đâu có kêu anh làm cái gì. Hồi hôm hai đứa thức trắng làm heo mệt muốn chết à, ôm nhau ngủ chút đỡ ghiền thôi. À, chưa thấy đám cưới nào mà kỳ cục vậy, chú rể phải nghe lời cô dâu chứ. Gã lồm cồm ngồi dậy. Thiệt hả? Vậy cho tôi bò ra ngoài vỗ cho một chút nha. Hai bàn chân đầy cát đi nè. Khi cả hai đã im dị nằm cạnh nhau, Pha chồm qua, đặt tay lên ngực trái gã, nghe tim đập thình thịch. Diện hồi hộp ghê vậy chồng, coi vậy mà nhát khít à. Nè, tôi hỏi thiệt nghe, vậy sao hồi đó dám đè tôi? Gã nhìn lên mái lá đủng đỉnh, đếm thằng lằn. Thì lúc đó là ai đó, chứ không phải tôi. Thấy cô trần truồng, nuột nà không quần không máu. Con quỷ bên vai trái tôi trồi lên, con quỷ bên vai phải chồm qua ấn nó xuống mà ấn không nổi. Xin lỗi thiệt tình nghe. Pha ngồi dậy tuột hết áo quần. Vậy thì bây giờ con quỷ vai trái ra thay đi. Gã không nói không rằng, lại cười lỏng lẻn rồi ngồi lên kéo vợ nằm xuống. Giờ nói tốt để quả lấp tội lỗi mình trước kia vậy thôi. Chứ người đẹp như Pha quả thân thì đố con quỷ nào can gián được con quỷ nào. Thâm tâm gã cũng chưa bao giờ công nhận gã tốt. Có đêm nào mà gã không đứng sau bụi chà là lặng nhìn người tình cậu chủ tắm quả thân bên bờ suối. Suốt thời gian dài trong rừng, gã quyết tâm không làm gì Pha bởi sợ không được người đẹp cho ở cùng. Chỉ cần được nhìn người đẹp quả thân tắm đêm đêm là gã đã nghe dậy hết mọi thứ trong lòng. Thú thật, cái cảm giác ân ái trộm khi nàng ngất đi trong đêm nhà cháy đeo đuổi gã suốt đời. Chỉ nghĩ đến khoảng nàng quằn người lên để gã được liếm láp đôi môi hồng của nàng là đủ được lên thiên đàng. Thật may mắn khi nàng bị người tình phụ rẫy. Nàng trở về, gã như được cha mẹ sinh ra lần thứ hai. Giờ đây món quà thượng đế ban tặng đang trong tay gã, không cần vụng trộm hồi hộp như đêm nào. Chiếc bánh ngon, nụ hoa thơm, gã chỉ muốn nhìn ngắm mãi, không dám ăn, không dám ngửi, thậm chí sờ cũng không. Gã rón rén sẽ sàng tưởng như mơ. Nàng quyến rũ nuột nà đang nằm bên cạnh gã trong tư thế hiến dân. Pha nắm tay gã đặt lên bầu ngực trắng thơm tho của mình. Thích không? Gã cũng từ từ thoát y, rồi xoay người úp mặt trên đôi gò bồng đảo xinh xinh của vợ. Sướng quá, nước mắt gã chảy tràn. Cô nói yêu tôi đi. Dân, em yêu anh. từ lúc này em làm vợ anh. Gã mò mẫm vào cơn giông với 10 đầu ngón tay tê cống. Gã khám phá vợ qua những lọn tóc đen tuyền chảy tràn tám kẻ tay run run. Nàng hé mở đôi môi hồng xinh xinh đón nhận những nụ hôn cháy bỏng. Ngực nàng căng dòng lên như tranh vẽ, đôi môi thâm sì gã cuốn quýt, hai nụ hồng e ấp. Bộ ngực nở nang lực điền gã, trượt dài xuống hai bắp chân thon dài khiêu gợi của người tình cậu chủ. Gã hôn từng ngón chân nàng, nâng niu cẩn trọng như ngọc ngà châu báu, rồi lăn ra mơ màng sung sướng với đôi mắt long lanh như trẻ con. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, người nàng phấn khích như muốn vỡ tung mà gã chẳng làm gì cả. Kỳ lạ, nàng chủ động trườn lên người gã, gã hất tung nàng xuống. Không được, phải tắm rửa nước lá xong sạch sẽ, chờ đến giờ tí canh ba. Ơi trời, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ pha mới thấy mèo ăn mỡ mà có kế hoạch đàng hoàng. Nàng ôm đầu chồng, cười khùng khục. Thôi được, thích thì chiều, tôi ngủ đây. Chừng nào giờ tí canh ba kêu tôi dậy. Nhưng ai làm gì làm, tôi nằm yên nghe, hết thích rồi đó. Nắng chiều ngã dùm về phía tây. Những giọt nắng lốm đốm len lỏi từ vách nhà làm mớ khe lá đủng đỉnh tràn ngập thân thể vợ chồng Pha. Sự ấm áp của nắng khiến Pha bừng tỉnh. Cô ngồi dậy, ngẩn ra nhìn chồng. Ngủ trong tư thế chờ đến giờ xê dường như cơ thể người đàn ông đẹp hơn. Pha chưa bao giờ thấy thế nằm của tám tàng tự tin vậy. Từng bắp thịt trên thân thể gã căng lên săn cứng. Nghe vui rộn trong lòng, cô khẽ khàng cúi xuống hôn trán chồng. Bỗng người tám tàng trung lên bần bật. Pha thấy một chiếc đuôi dài ngoằn sọc đen sọc vàng dưới chân chỏng cũng trung lên. Cô bật ra tiếng kêu thảng thốt, rắn! Theo bản năng, tấm tàng dùng đứng lên chạy ra phía cửa lều, rồi đổ ụp xuống như một khối thịt khổng lồ. Con rắn đen sọc vàng, to bằng con trăng nhỏ, cũng phóng cái rọt qua đầu Pha, rồi trườm vào lùm cây rậm rì bên hông lều mất dạng. Người vợ gào lên, cứu, có ai không cứu? Nhanh như cắt, Pha hốt mớ quần áo dương vải trên chổng xé ra định làm garo, buộc ngăn nọc chạy về tim như bài học khởi đầu trị rắn cắn. Nhưng không biết buộc chỗ nào, vết rắn rộng quá, thâm sì lại phía sau cổ tấm tàn. Pha điên dại, dứt mớ vải lòng thòng trên tay. Hớt ha hớt khải, chạy tới chạy lui, lục tung túp lều lên, một đống hỗn độn. Mớ thuốc trị cắn còn lại của cha cô đâu rồi? Không thấy đâu cả. Thôi rồi, mớ thuốc ấy nằm trung túi đựng quần áo cô voi. Chiếc túi ấy đã ở lại trong cứ cùng thằng bé. Chợt nhớ một trong rất nhiều thứ lá được cha cô nghiền ra làm thuốc có mọc quanh lều. Pha chạy hào ra hái, hái và hái. Cô bỏ tất cả vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi chạy vào nhả ra đắp lên vết thương cho chồng. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, tấm tàn nằm yên bất động, bọt mép sùi trắng mặt, nghe vết trắng cắn, từng dòng tím loang ra, loang ra. Người vợ hoảng hốt, vật giả gào lên, cứu, có ai không cứu? Giữa rừng không mông quạnh, một hoàng hôn hiu hắt không bóng người, màn đêm ở rừng buông thật nhanh, thế là hết. Ý thức bảo Pha phải làm một điều gì đó cho tám tàn. Nhưng cô không đứng lên nổi, cứ ngồi bệt trên nền đất nghĩ miên man. Lạ kỳ, lại không nghĩ về chồng, chỉ nhớ đến những ngày thơ ấu. Cô cũng có thời thơ ấu hạnh phúc bên cha má mình. Đêm đêm quanh ngọn đèn dầu, cha ngồi giả thuốc, má vừa xoa tóc vừa ru Pha ngủ. Lớn lên một chút, Pha không còn má. Nhưng không đêm nào, cha không quên ôm Pha vào lòng kể chuyện đời xưa cho con gái nghe. Kể xong chuyện nào cha cũng nói, thấy không, đời mà không ai sướng hoài mà cũng không ai khổ tận tâm can. Ông trời á gắn cho mỗi người sinh ra trên đời này một ngôi sao chiếu mệnh. Sao sáng nhiều thì nhờ nhiều, sao sáng ít thì nhờ ít. Không có ngôi sao nào mà không phát sáng. Chỉ ai sống không có tấm lòng thì sao chứ mệnh mới tối u. Pha thấy mình sống đàng hoàng, không hại ai, mà sao khổ này cứ tiếp nối khổ kia. Ừ, nếu không vậy thì người ta đã không kêu đời là bể khổ. Con thì bị bắt mất, chồng mới cưới lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Thử hỏi, có còn đáng sống nữa hay không? Pha ngước mắt nhìn những đốm sao trời long lanh qua kẽ lá. Cô cũng có một ngôi sao chứ mệnh. Sao nào là sao của cô? Làn gió thổi qua, lạnh đến rợn người khi Pha chông mắt tìm sao. Cô bừng tỉnh hẳn. Ồ, tại sao lại lan man thế? Phải làm gì cho người nằm kia đi chứ? Pha nhanh nhẹn đứng lên, chọn bộ quần áo tươm tất nhất mặc cho tấm tàn. Xong trải chiếc chiếu sách tả tơi mấy mùa mưa, quấn chồng lại, rồi đến góc lều lấy cây cuốc. Quả quyết bước ra giữa vườn hoa trước lều, Pha cuốc, cuốc và cuốc. Nô bọc tám tàn sẽ nằm lại đây giữa bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ mà gã thích. Sớm mờ sương, Pha cầm trong tay nắm lá độc đi về lều. Với mớ lá này chỉ cần giả nhỏ ra, vắt lấy đủ một chén nước, nhắm mắt ợt một hơi là Pha sẽ thấy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng về bên kia thế giới với cha má và ông chồng chưa kịp tân hôn. Nhẹ nhàng rũ bỏ nợ trần ai với bao nhiêu là âm mưu toan tính. Cô không còn đủ sức nghĩ đến thằng cu voi. Nỗi khổ chất chồng làm tê liệt cảm giác. Kệ, nghĩ làm gì? Con nghĩ cũng không giải quyết được gì. Rừng mênh mông đã cướp đi tình mẫu tử của mẹ con cô. Cầu mong trời Phật phù hộ độ trì, cu voi sẽ sống bình yên và lớn lên trong ngôi nhà của cha đó. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Pha bê chén thuốc sóng sánh đến ngồi bên chõng tre. Cô nhắm mắt lại cho lòng mình trống rỗng trước khi quyết định điều quan trọng. Chị Pha! Có ai gọi tên mình? Trong tán rừng âm u mốc thết, Pha từ từ mở mắt. Chị Pha! Cô giao liên dịu dàng ôm cu voi đứng trước mặt Pha. Thằng nhỏ ngủ ngoan trong tấm dù bông ấm áp. Pha ngỡ ngàng buông rơi chén thuốc. Dòng nước đen kịch thấm nhanh vào nền đất. Chị Giao Liên, chị, trời ơi! Pha bưng mặt khóc hu hu như đứa trẻ. Sao chị ôm được thằng nhỏ về đây? Tôi đội ơn chị ngàn lần. Pha quỳ xuống trước cô Giao Liên, chắp tay xá liên hồi, cánh tay mềm mại đỡ Pha đứng dậy. Có gì đâu chị, phận đàn bà với nhau mà. Ngay lúc tư tính kêu đi đón mẹ con chị là tôi thấy mọi việc không bình thường, tình cảm vợ chồng và chị em khác nhau xa chị à. Tôi nghe tư tính nói về mẹ con chị bằng một giọng điệu khác, chứ không phải là kiểu người em trai lo cho mẹ con của chị. Đêm đó xin lỗi chị nha, tôi đã dõi theo vợ chồng chị và hiểu ra tất cả. Tôi đã từ hôn anh ta rồi chị à. Lại một lần nữa, Pha như người từ trên trời rơi xuống. Ủa vậy là sao? Cô Giao Liên cười nhạt. Chị đâu biết rằng tôi chính là vợ đã báo cáo tổ chức của tư tính. Anh ta quyết định lấy tôi làm vợ bởi nhiều người biết anh ta đã lỡ ăn nằm với tôi. Quan trọng hơn, cha tôi còn là thủ trưởng của anh ta, người sẽ quyết định công việc và con đường thăng tiến của anh ta sau này. Để cưới được tôi một cách an toàn, anh ta phải báo cáo vợ chưa cưới, còn sao nữa? Còn thằng cu voi? Tư tính tính toán ghê lắm chị à. Anh ta quyết bắt cô vô vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, để không phải rây rứt nghĩa vụ làm cha. Thứ hai, khi bị bắt mất con rồi thì chị không còn lý do nào để bám anh ta nữa. Tôi ghê sợ con người bất nhân đó. Đêm đó chị đi rồi, tôi hứa với lòng sẽ đem thằng cu voi trả về cho chị. Nhưng canh hoài canh mãi đến tối qua tôi mới lừa được anh ta ôm thằng nhỏ đi suốt đêm tới đây tìm chị đó. Từ trong sâu thẳm, Pha biết còn có một lý do nữa để Hào Bông quyết đoạn tuyệt với mình. Thái độ dè dặt trăm lần, như một khi âu yếm cô của anh ta đã nói lên điều đó. Anh ta không đủ can đảm sống tách rời định kiến khinh miệt người bệnh phong của nhà cả kiến. Không muốn cô Giao Liên biết thêm nhiều điều rắc rối. Pha cười giả lả. Sao chị biết tôi ở chỗ này? Thì chị quên là lần trước tôi đón chị ở bên bờ suối cách đây không xa, phải không? Thế chị không nghĩ là tôi đã ra khỏi rừng sao? Cô Giao Liêm vuốt vuốt lưng thằng nhỏ. Sợi dây thiêng liêng này mách bảo cho tôi đó chị ơi. Cô Voi được trao qua tay mẹ, nó trở mình hụ hở rồi ngủ tiếp. Cô Giao Liên xoa xoa mái tóc vằn hoe lơ thơ của nó. Tội nghiệp lắm, ở trong cứ hàng tháng trời ngày nào nó cũng đòi mẹ. Đêm qua bị tôi đánh thức giữa chừng nên giờ cô cậu ngủ mê thật. Thôi chị cho cháu ngủ tiếp đi, tôi phải trở về đơn vị ngay đây nè. Không kịp nhận ra mấy lời cảm ơn từ người mẹ, cô Giao Liên biến mất sau mảng rừng xanh bất tận. Ôm con trong tay, Pha nghe như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Cô nghĩ ngay đến cha và Tám Tàn. Dường như họ đang truyền sức mạnh cho cô phải tức tốc ra khỏi rừng, đưa con đến một làng quê yên ngã nào đó mà sống. Không như cha, cô không cần câu chuyện thực hư vì ông già có bộ lông mũi dài đến rốn và bài thuốc chữa rắn cắn gia truyền. Mò mẫm theo lối trở về lần trước, khi mặt trời ngã dần sang hướng tây, mẹ con cô gái nhà cùi đã ra đến bìa rừng. Pha ôm con nhắm ngược hướng làng máng tre xăm xăm bước tới, lần theo dấu bông muồn muồn tỏa sắc vàng trong cỏ mà đi. Cha cô bảo làng máng tre không có bông muồn muồn, nơi nào có nhiều rắn thì không có bông muồn muồn. Bông mùa mùa tháng 3 luôn nở hướng theo nguồn nước, càng gần sông gần suối sắc hoa càng rực rỡ, nơi ấy yên bình. 20 năm sau, thằng Voi cháu ngoại ông Cùi sẽ vạm vỡ lớn lên.